Quý thính giả đang theo dõi các chương trình phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas. Sau đây là chương trình Ký sự Việt Nam. Thưa quý thính giả, chương trình Ký sự Việt Nam được biên soạn dựa theo các bài phóng sự ký sự của các tác giả quốc nội, phản ánh về thực trạng an sinh xã hội và đời sống của người dân trong nước do Thu Hương diễn đọc. Thưa quý thính giả, theo báo trong nước, do bất cập trong quy hoạch và áp lực để mà phát triển nhanh đã biến hàng nghìn hecta đất nông nghiệp cùng hàng trăm tỷ đồng đầu tư cho các khu công nghiệp đã trở nên lãng phí. Đất lúa, đất màu người dân ngàn đời khai khẩn bỗng chốc bị thu hồi rồi để phơi nắng, phơi sương. Nơi ấy giờ đây chỉ có cỏ và gió. Báo trong nước ghi nhận thực trạng này qua đoạn ký sự như sau. Xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang có hai khu công nghiệp thuộc loại lớn là Vân Trung và Đình Trám. Về chuyện khu công nghiệp bỏ hoang ở Hoàng Ninh thời điểm này, người dân bảo chỉ cần nhìn vào hai tấm biển là có thể biết thực trạng ra sao. Tấm biển thứ nhất nằm ở khu công nghiệp Đình Trám. Dù được bao bọc bởi hệ thống hàng rào, nhưng tận sâu trong các lô đất quy hoạch cho các nhà đầu tư vẫn mọc lên dòng chữ cấm chăn thả trâu bò. Vậy mà thỉnh thoảng lại thấy người dân lùa trâu bò từ trong khu công nghiệp Đình Trám đi ra. Còn tấm biển thứ hai nằm ở khu công nghiệp Vân Trung thì đề rõ khu vực đang thi công, không phần sự miễn vào. Tấm biển này của một nhà đầu tư dựng lên, có lẽ nhắm vào đối tượng là những người dân địa phương vẫn thường tận dụng bãi đất của khu công nghiệp để thả trâu bò, làm sân phơi, chỗ tập lái xe v.v. Nhưng lạ một chỗ là nông dân mất đất ở đây khẳng định người không phận sự ở đất này bây giờ là các nhà đầu tư chứ không phải là chúng tôi. Chỉ trong vòng 10 năm, người dân thôn Mi Điền, xã Hoàng Ninh đã hai lần mất đất. Lần thứ nhất họ hiến 63 hectare để gộp thành 98 hectare xây dựng khu công nghiệp Đình Trám. Lần thứ hai bị lấy đi hơn 100 hectare phục vụ cho khu công nghiệp Vân Trung. Gần như 100% đất nông nghiệp của thôn Mi Điền bị chuyển đổi, đổ lấp mặt bằng để phục vụ cho các khu công nghiệp. Buồn ở chỗ là sự mất mát, hy sinh ấy xem chừng như vô ích, vì sau bao năm thu hồi các khu công nghiệp chỉ mang lại cho người dân chúng tôi nỗi buồn mà thôi. Dẫn phóng viên đi một vòng quanh khu công nghiệp Vân Trung, nhóm người dân mất đất bao gồm các ông Thân Thanh Sơn, Nguyễn Văn Bình, Thân Văn Tuyển, bà Dương Thị Hiền thay nhau nói. Toàn bộ bãi đất hoang gọi là khu công nghiệp Vân Trung bây giờ ngày xưa là cánh đồng hai lúa một màu, vốn nằm bên sông cầu, lại trải dài theo quốc lộ. Hệ thống thủy nông thuận lợi nên bao đời nay nó luôn là nơi cho năng suất lúa cao nhất. Họ bàn với nhau là phải nói, phải kể, phải kêu gào để có thể so sánh với thực trạng thảm thương của khu công nghiệp bây giờ. Sau 5 năm bắt đầu xây dựng, khu công nghiệp Vân Trung vẫn chỉ là bãi đất ảm đạm, hoang tàn. Hơn 100 hectare đã được san lấp, chỉ thấy mỗi tấm biển pano đã bị gió quật rách bươn, cỏ hoang mọc lên tùm. Những đống ống và cây cột điện bê tông nằm chỏng chơ phơi nắng, phơi mưa và một hàng rào bao quanh xây dựng dở dang vì bị người dân ngăn cấm. Tất cả chỉ có thế, khác hoàn toàn so với những lời có cánh, những tham vọng của chủ đầu tư là sẽ biến nơi này thành đại dự án công nghệ cao, sản xuất máy tính để bàn, máy tính xách tay, điện thoại di động, các thiết bị thông tin truyền thông hiện đại v.v. Trước đây, cứ hai vụ lúa một vụ màu, đời này qua đời khác, những hộ thuần nông khác trong thôn My Điền trông cả vào các cánh đồng để sống. Năm 2007, dự án khu công nghiệp công nghệ cao Vân Trung thu hồi toàn bộ diện tích cánh đồng để phục vụ cho công nghiệp. Người dân My Điền đã trình chính quyền và nhà đầu tư 18 câu hỏi, trong đó có những vấn đề sống còn như nông dân mất đất sống bằng gì, đến bao giờ thì lao động địa phương mới có được việc làm, mới trở thành công nhân của các khu công nghiệp. Không ai trả lời, nhưng đất nông nghiệp vẫn bị cưỡng chế thu hồi. Ban đầu thì tiếc đất canh tác, dần dần người dân chuyển sang phẫn nộ vì đất nông nghiệp sau khi bị san phẳng chẳng thấy khu công nghiệp xây dựng gì. Một năm, hai năm rồi năm năm trôi qua, những lo ngại trong số 18 câu hỏi ấy đã thành hiện thực. 4.000 nhân khẩu, 800 nóc nhà bỗng dưng thất nghiệp. Nhận xong tiền đền bù, họ cứ ngồi chờ khu công nghiệp Vân Trung đi vào hoạt động để gửi gắm con em vào làm công nhân. Suốt 5 năm trời, vấn đề thời sự nhất của nông thôn My Điền lúc nào cũng chỉ xoay quanh là khu công nghiệp công nghệ cao đến bao giờ sẽ đi vào hoạt động. Đơn thư có, họp hành có, kêu mãi rồi cũng có câu trả lời. Cuối năm ngoái khi Ủy ban Nhân dân tỉnh có tối hậu thư sẽ thu hồi giấy phép của nhà đầu tư nếu không tiến hành xây dựng, thì dân mới thấy có người đưa máy móc về để xây dựng hàng rào. Chỉ có điều vài chiếc máy xúc ủi, vài con người chỉ để biểu diễn được ít hôm lại im lìm bỏ hoang như cũ. Thấy chướng tai gai mắt quá, những nông dân mất 100% đất nông nghiệp bèn kéo nhau ra giữ, không cho nhà đầu tư xây hàng rào quanh khu công nghiệp. Thậm chí ngay cả lúc nửa đêm, nông dân My Điền cũng phải cắt cử người ra giữ đất đề phòng các nhà đầu tư lén lút đổ đất. Họ chẳng còn tin vào lời hứa của chính quyền cũng như các nhà đầu tư, bởi sau 5 năm, khu công nghiệp Vân Trung vẫn chỉ là bãi đất hoang. Có chết chúng tôi vẫn đấu tranh, chứ chẳng tin vào khu công nghiệp nữa. Ông Sơn than như vậy. Thưa quý thính giả, chuyện xảy ra tại xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, thuộc tỉnh Bắc Giang. Tại một làng của xã này, đất ruộng bị san ủi, nông dân mất kế sinh nhai, còn chủ đầu tư bỏ hoang năm này qua năm khác. Vậy mà những thửa ruộng còn lại tiếp tục bị đưa vào tầm ngắm. Người dân buộc phải đấu tranh, như ghi nhận của báo trong nước đưa tin qua đoạn ký sự như sau. Âm ỉ từ mấy năm trước cho đến đợt Tết vừa rồi, vấn đề đất nông nghiệp ở thôn Quyết Tiến, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang đã trở thành chủ đề thời sự nóng bỏng. Đó là sự kiện 450 hộ dân trong thôn cùng ký vào lá đơn kêu gọi các cơ quan ban ngành chức năng cầu xin đừng thu hồi đất nông nghiệp nữa. Thậm chí, mấy tháng sau Tết, họ đã 5 lần lập thành đoàn 300 đến 400 người kéo xuống nhà ông chủ tịch huyện để trình bày, kể khổ. Ấy vậy, nhưng số phận của những diện tích đất nông nghiệp ít ỏi sót lại vẫn còn đang thấp thỏm. Quyết Tiến là thôn thuần nông. Từ bao đời nay, những người dân chỉ biết làm nghề nông nghiệp. Hai vụ lúa, một vụ màu cũng đủ cho đời sống của hơn 450 hộ dân xót xa khổ cực bắt đầu từ gần 10 năm trước, khi các dự án khu công nghiệp đặt chân đến vùng quê này. Chỉ trong vòng có 8 năm, người dân thôn Quyết Tiến đã 3 lần ngậm đắng nuốt cay nhìn khu công nghiệp lấy mất nồi cơm của mình. Năm 2003, họ bị thu hồi hơn 10 hecta, đến năm 2005 tiếp tục thu hồi 30 hecta và năm 2007 lại bị thu hồi 20 hecta, tổng cộng có 60 hecta, gần một nửa đất nông nghiệp của thôn bị thu hồi. Tiếc thì có tiếc, buồn thì cũng rất buồn, nhưng tất cả những người dân chân lấm tay bùn đều nghĩ đã là chính sách thì phải chấp hành. Nghĩ sao làm vậy? Cả trong 3 lần thu hồi trước đây, dân thôn Quyết Tiến đều chấp hành nên việc thu hồi đất rất thuận lợi. Vậy nguồn cớ gì, vì đâu mà đến lần thứ tư này họ lại phản đối mãnh liệt đến vậy? Phạm Thị Hiền, 40 tuổi, ở thôn Quyết Tiến giải thích, thu hồi đất hai lúa một màu của dân xong, cứ tưởng họ tiến hành làm khu công nghiệp luôn, nhưng cho tới bây giờ chỉ có một nhà đầu tư bắt đầu xây dựng, còn hai nhà đầu tư khác, sau khi giải tỏa đất, xây tường bao quanh và vài công trình hạ tầng lấy lệ, rồi để cỏ mọc đến tận bây giờ. Dẫn phóng viên ra cánh đồng còn sót lại sau những cơn lốc khu công nghiệp nhiều năm trước, bà Hiền than, trước khi khu công nghiệp về, nhà tôi có hơn 5 sào ruộng, 3 lần thu hồi, các nhà đầu tư Vinasin và Hoàng Hải đã lấy đi hơn một nửa. Nếu lần này mà dự án xây dựng nhà máy gạch của công ty cổ phần tập đoàn Thạch Bàn lấy đi nữa, thì gia đình tôi chỉ còn lại có 4 thước ruộng để sống mà thôi. Nhà bà Hiền có 5 người, 2 vợ chồng và 3 đứa con. Nếu như những gì bà than là thật, thì đúng là không biết rồi đây họ sẽ sống bằng gì. Hai vợ chồng già, con cái còn đang đi học. Giả sử khu công nghiệp không bỏ hoang thì họ cũng không nằm trong diện được tuyển làm công nhân. Sau 3 lần thu hồi trước, đời sống, gia đình bà Hiền khó khăn rõ rệt. Ruộng bị mất nên ông chồng phải kiếm nghề phụ để làm, nhưng cũng cắt bụp không ổn định. Tiền đền bù từ thời giá còn 9 đến 14 triệu đồng một sào, nên sau 1-2 năm, cuộc sống của 5 con người lại chúi vào 2-3 sào ruộng. Nếu đợt này bị thu hồi, tiền đền bù lại hết, chả lẽ 5 người này tiếp tục sống bằng 4 thước ruộng hay sao? Bà Hiền làm phép tính để lý giải vì sao những người nông dân ở đây lại dị ứng với khu công nghiệp đến vậy. Cứ mỗi hecta ruộng, những người nông dân chúng tôi thu 2 vụ lúa là 10 tấn thóc. Nếu 8 năm trước, các dự án khu công nghiệp không vào để cho dân tiếp tục canh tác, thì mỗi năm 80 tấn thóc trên 1 hecta, với 60 hecta bị thu hồi thì sẽ mất bao nhiêu? 4.800 tấn thóc bị chôn vùi dưới bãi đất hoang kia rồi. Thành thử sau bài học từ 3 lần mất đất trước, bây giờ không chỉ bà Hiền mà hầu hết những người dân thôn Quyết Tiến đều kêu, thôn hay xã họ đều không thèm chấp nữa. Từng đoàn người cứ kéo nhau lên huyện, lên tỉnh để hy vọng số đất nông nghiệp, nồi cơm còn sót được giữ lại. Với những người dân ở thôn Chính Trung, Gia Lâm, Hà Nội, cũng chẳng khác Quyết Tiến là mấy. Chỉ khác là họ mang cái mác sống ở Hà Nội và họ cũng đang lo ngay ngáy. Mất đất canh tác đã đành, họ còn mang nặng nỗi lo mất cả nhà vì dự án đấu giá đất của huyện mở đường xuyên qua khu dân cư. Căn nhà của gia đình ông Vũ Xuân Ninh giờ đây chẳng khác gì ngôi nhà hoang. Suốt gần 10 năm trời, căn nhà này và nhiều ngôi nhà khác nằm trên trục đường dẫn vào khu đấu giá đất của huyện luôn bị tra tấn bởi hàng chục chuyến xe trọng tải nặng chở đất đi qua, khói bụi, tiếng ồn, vân vân, khiến gia đình ông Ninh liên tục đổ bệnh. Để hạn chế bụi bay vào nhà, vợ ông nảy ra sáng kiến là che tường rào bằng một lớp lưới. Mỗi ngày 3 lần, bà đều đặn dùng nước và cây lau nhà để làm sạch nền. Thực ra hàng chục hộ nông dân thôn Chính Trung, huyện Gia Lâm đã đau một lần, đó là đợt những năm 2004-2005 khi mà Ủy ban Nhân dân huyện Gia Lâm có quyết định thu hồi 31,8 hectare đất bờ sôi ruộng mật của thôn này để làm dự án khu đô thị. Nông dân bao đời sinh sống nhờ đất ruộng, nơi đây bỗng dưng thất nghiệp. Đổi lại họ được nhận 81 triệu đồng một sào. Số tiền có vẻ lớn hơn so với mức đền bù của các tỉnh khác, nhưng chẳng thấm tháp gì với mức chi phí của người dân ngoại thành Hà Nội. Thế là chẳng mấy chốc, nhiều gia đình lâm vào cảnh nợ chồng nợ chất. Thưa quý thính giả, theo báo trong nước, thời gian gần đây tại miền Bắc Việt Nam, người dân trên địa bàn huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên đang xôn xao truyền tai nhau một chuyện lạ. Có một khe nước ở bản Con, xã Hoàng Cang, huyện Tuần Giáo, hiểu được ngôn ngữ hành động của con người. Báo Quốc Nội ghi nhận về chuyện lạ này qua đoạn ký sự như sau. Một khe nước thuộc bản Con mà người dân quen gọi là voi nước. Theo nhiều nguồn tin cho biết, khi có nhiều người dân lại gần vỗ tay hoặc nói chuyện to, thì tức thời nước sẽ phun ra chảy ào ạt trong thời gian dài. Người dân ở đây còn cho hay, nếu ai đó bạo dạn rung mạnh cây cối mọc cạnh khe nước, thì nước càng chảy ra nhanh với lực đức mạnh hơn gấp nhiều lần so với mức bình thường, và thời gian nước chảy cũng kéo dài hơn. Cả những câu chuyện ly kỳ mang màu sắc kỳ bí về sự xuất hiện của thần linh ma quỷ ở đó cũng được người dân rỉ tai nhau. Ông Hoàng Văn Lã ở bản Con kể, bản thân ông đã nghe một cụ già nhà ở phía cuối bản nói rằng ban đêm ông già đó đã từng nhìn thấy một con vật có hình thù giống như con rái cá xuất hiện trên tảng đá to cạnh khe nước. Nhiều lần ông định nhắm súng bắn, nhưng sợ con vật lạ đang ngồi nhùng nhũng trên tảng đá kia là linh hồn của con nước nên ông không dám bắn nữa. Con rể ông Chiến là ông Hoàng Văn Tài cũng cho biết, nhiều năm trước, người dân trong bản khi đi làm nương cũng đã từng thấy xuất hiện một con rắn rất là to, quấn chặt cùng lúc nhiều cây sắn gần khe nước, rồi ngóc đầu lên, ngoe ngoải hàng chục phút sau đó rồi mất hút trong những bụi lau lách. Bản thân ông Chiến đã từng đối diện với con rắn ấy trong một lần đi qua khe nước, nhưng cũng không dám cầm súng bắn vì sợ gặp quả báo. Gần chục năm nay rồi, con rắn cũng không thấy xuất hiện trở lại. Ông Chiến kể, dân trong bản chúng tôi không sợ lại gần khe nước, nhưng đi qua khe nước vào ban đêm hay chặt cây cạnh khe nước thì chẳng ai dám. Chuyện người dân bị trừng phạt vì chặt cây ở khe nước này đã xảy ra hơn chục năm trước rồi. Mấy năm về trước, có ba thanh niên trong bản đã lên chặt cây gỗ to gần khe nước. Cây gỗ ngã xuống đè lên cả ba người. Một người chết tại chỗ, hai người may mắn được người dân phát giác và cứu sống. Để đến được vị trí khe nước, xuất phát từ trung tâm bản Con, dưới cái nắng chói chang của buổi trưa, phóng viên phải đi bộ gần 500 mét trên con đường quanh co với những dốc cao. Khe nước nằm ở lưng chừng núi, ở độ cao khoảng hơn 300 mét so với bản Con. Miệng khe nước rộng chưa đến 1 mét, nước chảy ra từ khe nước rất trong, nhưng nhẹ. Vì khe nước rất cạn cho nên phóng viên dễ dàng nhìn thấy những viên đá cuội gan trâu nhẵn bóng nằm dưới đáy. Trưởng bản Chiến cho biết, khe nước có từ bao giờ cũng chẳng ai biết. Một sự thật mà người dân chúng tôi ai cũng biết đó là nhờ khe nước này mà dân bản chúng tôi có được nguồn nước để sinh hoạt, nuôi cá làm ruộng. Phóng viên hỏi, chuyện khe nước hiểu tiếng người là có thật hay chỉ là tin đồn? Trước câu hỏi dồn của phóng viên, ông Chiến mới trả lời, từ từ một lúc sau ông sẽ thấy, chuẩn bị máy quay máy ảnh để ghi lại đầy đủ hình ảnh đi. Nói xong, ông đi về phía đầu khe nước ngồi, như nghĩ ngợi quan sát điều gì. Phóng viên nhanh tay tìm những viên đá cuội khô rang, kích thước lớn bé khác nhau nằm xung quanh khe nước, rồi đặt chúng lên những tảng đá nằm ở giữa dòng chảy của khe nước. Nôn nóng muốn chứng kiến sự việc, phóng viên đã vỗ tay thật to và hò hét nhằm đánh thức giấc ngủ của khe nước. Một lần nữa, ông Chiến quay lại nói với khách, mọi người không cần vỗ tay, hò hét gì cả, thì nước cũng đã chảy ra thôi. Tiếng ồn ào, tiếng bước chân người từ lúc nãy giờ cũng đủ để mà khe nước nó biết rồi. Chừng gần 20 phút sau, ông Chiến giật giọng, đó đó, nó ra đó. Phóng viên nhanh chóng dán mắt vào mấy viên đá đã đặt để quan sát. Mực nước trong lòng khe đã bắt đầu chảy mạnh, dần ngập những viên đá mà phóng viên đã đặt ở những vị trí khác nhau trong lòng khe nước. Sức nước từ hốc đá chảy ra cũng mạnh hơn, Chỉ cần chừng 10 phút sau thì đỉnh điểm mực nước dâng lên cao khoảng 3-4 cm. Mấy phút sau nước từ từ hạ thấp, trở về hiện trạng ban đầu. Những viên đá cuội phóng viên đã đặt làm vật kiểm chứng cũng khô dần dưới ánh nắng buổi xế chiều, cầm lên thấy mát lạnh. Đem câu chuyện liên quan đến khe nước cùng những lời đồn thổi trao đổi với chủ tịch huyện Tuần Giáo tên là Lò Văn Hoàng, thì ông này cũng cho biết bản thân ông và nhiều người đã xuống kiểm tra thực tế hiện trường và chứng kiến cảnh nước chảy mạnh ra mỗi khi có tiếng người kêu to, đúng như những lời người dân vẫn truyền tai nhau. Ông Hoàng giải thích rằng rất có thể vì mạch của khe nước này ăn liền với một túi nước nằm sâu trong núi, khi lượng nước theo các đường chỉ dẫn chạy về và vượt quá thể tích túi nước, nước sẽ chảy ra ngoài dẫn tới hiện tượng trên. Trong khi người dân đang chờ đợi sự giải thích khoa học của các nhà chuyên môn, thì dư luận trên địa bàn vẫn không nguôi ngoai. Bản con với tỷ lệ nghèo đói chiếm trên 85% hộ dân vốn bình lặng bao năm nay, giờ trở nên ồn ào vì hàng ngày không biết bao nhiêu lượt người ở các nơi đổ về để nhìn khe nước và để thỏa trí tò mò. Trưởng bản Chiến cũng chẳng mấy khi có được giấc ngủ trưa ngon lành hay có thời gian làm việc, nghỉ ngơi ở nhà vì khách luôn tìm đến hỏi chuyện, nhờ ông dẫn lên khe nước kỳ lạ này. Quý thính giả vừa theo dõi chương trình Ký sự Việt Nam được biên soạn bởi nhà văn Nguyễn Chí Khả do Thu Hương diễn đọc. Chương trình đến đây xin kết thúc. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình Ký sự Việt Nam lần tới vào mỗi chiều thứ năm trên đài Sài Gòn Dallas 890 AM.
Chiều chiều ra đứng cây lầu.